Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Cấy Phúc Điền Lập Hạnh Vườn Hạnh Vô Vi. Nó thức trọn lành, nó biết yêu nó biết yêu sự cấu trúc của siêu nhiên, nó yêu cái vườn hạnh của gia can nó. Nó thức có một chút, nó thấy đời chán ngán, nhưng mà không có đời, lấy gì tôi thức? Tôi nghĩ lại, không có cái sự tối tăm này, làm gì tôi sáng suốt? Không có sự động loạn ác trược này, làm gì tôi hướng thiện? Nó là công cụ của Thượng Đế, dẫn tiến tâm linh của tôi. Chính nó là món quà quý của tôi. Nó là bạn thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó. Ông trời cũng không bỏ nó mà. Nếu ông trời bỏ nó, thì cọng cỏ đâu còn sống. Tại sao tôi tin Thượng Đế mà tôi không đi trong toàn thức để tôi yêu nó? Tôi thế thiên hành đạo, một chút đi thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi và gia can của tôi biến thành một vườn hành tươi đẹp. Mọi người chúng ta tu, tại sao chúng ta nghĩ đến đấng cha lành? Để thấy rõ cái hạnh hy sinh vô cùng của Ngài đã trực diện trong tâm chúng ta. Bất cứ giờ phút nào mong cha con tương ngộ, thế gian này không ai chế mình ra được, chỉ có ông đó mới chế thôi. Mình ly hương nhiều kỳ, biến dạng rồi, tâm hồn cũng biến dạng, xa cha, quên cha, không biết cha, không hòa với cha. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, điều quan trọng là phải thật với chính mình mới tìm ra chân lý. Phương pháp công phu là một phương tiện và lập hạnh, tự sửa tới chỗ chân chánh. Vườn hạnh vô vi ra sao? Lập hạnh là như thế nào? Phúc điền và cái phúc điền là gì? Điển từ bi, càng ngày càng tốt, tôi mới có phúc điền dồi dào, có chỗ dừng chân. Tạo hạnh đức ra sao? Tâm thức đại đồng là như thế nào? Trì niệm Phật, lập hạnh trong tâm là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Chúng ta phải đàm đạo lẫn nhau và phải phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại thực chất của chính mình. Dù hoàn cảnh tốt hay là xấu mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. Không nên tu mà giấu giếm ở bên trong và không chịu khai triển tâm thức của chúng ta thì làm sao chúng ta đến được? Càng thấy chân lý, càng thấy sự sai của chính mình, chứ không phải thấy chân lý rồi tu đắc đạo. Tôi sai, tôi phải sửa, tôi sai, chẳng có ai sai, cả càn khôn vũ trụ đều đúng. Tôi sai, vì tôi không có hòa cảm tất cả mọi trạng thái. Tôi sai, vì tôi nhờ mọi trạng thái mới độ tôi ngày hôm nay. Nói là làm, nguyện là đi, bước đi chúng ta vô cùng. Không phải một bước một, phải làm mãi mãi, phải đi mãi mãi, trên đường tiến hóa vô cùng, một cuộc cách mạng của tâm linh. Phải thức hồn mới tự làm cách mạng lấy mình, khai mở những đất hoang du trong nội tâm nội tạng này, để cấy cái phúc điền sẵn có, tương lai mới cứu đời. Ta cấy được điền, ta có lúa, có gạo, ta mới ban ơn cho láng giềng. Các bạn tu, trước chưa có điển, sau này các bạn có điển, tức là các bạn có lúa, có gạo. Đức Thầy từng nhắc, việc làm tôi cũng chưa xứng đáng bằng ông trời. Ông trời ban hơi thở cho mọi người, hít vô và thở ra đây, cái đó quan trọng hơn. Tôi không có nghĩa lý gì hết, ổng sánh bằng ông trời chỗ nào, tôi phải lo tu nữa, và tôi lo làm nhiều nữa, làm tới giờ phút cuối cùng để tôi chuộc cái tội tôi, để tôi được thanh nhẹ, tôi đi lên thôi. Giúp họ là giúp mình. Thành công trong tự nhiên và phải sống trong hồn nhiên mới thấy đạo. Cái phúc điền cho kỳ tới chúng ta sẽ trọn hưởng. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tôi trở về với ánh sáng, tất cả ánh sáng tham lại lưu về thực chất của ánh sáng, thì tôi lưu về cung điện ánh sáng của chúng tôi để được tìm cái ánh sáng vô cùng. Trong cái không là không, thì tự nhiên cái việc tai nạn của các bạn giải tỏa dễ lắm. Một cái chìa khóa như vậy là đi tới nghe chỉ là nghe cho thật kỹ và nghe đi nghe lại cho nhiều rồi thực hiện trong gia đình, nó có cái vườn hạnh rất rõ ràng. Một trăm qua đua nào dân tộc sở đạt, không có sự buộc tuổi mê chấp. Mình đi tới đâu mình đem cái hạnh đức cho bạn đời, mình ra chợ cũng đổ họ, gặp nhau mới biết nào sống thực là Phật sống động là cái tình sống không còn cực chặt
nào là ngũ khí triều nguyên tam huy phụ tập
ngũ khí triều nguyên là khả năng trong độ ruột của chúng ta được thanh lọc nhẹ nhàng thì cái điện năng trên đầu nó càng ngày càng dồi dào và cái tâm dục nó bớt ngủ khi chịu ngưng tam quê trụ đẳng là tinh khí thần nó bảo tồn được thì cái hạnh đức mới có cái hạnh đức nó cái hạnh đức là do đâu do tinh khí thần là đủ khi tôi muốn giúp người đó mà tôi không đủ sức làm sao tôi giúp tôi đủ sức tôi giúp mà tôi không thể tính toán thì tôi đã lập được cái hạnh mà tôi làm gì chỉ cho họ làm như tôi là tôi có được hạnh đức là cũng như qua dân Phật nhìn năm không hết.
Tại nhiều khi sau khi rồi mình đạt được á cũng không biết diễn tả như thế nào, cái ngôn ngữ nó bị giết
không biết tôi nói như ai thì mình cầm nó mồm là tu rồi mà ai tới với mình lúc nào mình cũng Phật cũng tâm tịnh tâm 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 tịnh hứa là làm không yêu hứa mà bỏ tinh vô sở trụ di sanh di tâm Phật là nói hứa về tâm về trình quan trọng khi hứa rằng tu trọn đời
bằng mọi cách nếu mà mình có nghĩ nếu mình có lòng quyết tâm thì chắc thế nào chư Phật cũng giúp mình
giúp à chắc chắn sure trong đầu tâm mình hứa về ngài là khi mình học những cái gì tu sư tu thì biết kính yêu sư phụ, biết cái hạnh đức của người ta, xét hạnh đức của người ta, tiên tới một đệ tử khôn ngoan, tu học. Mà dưới chân mình bài bác là được. Chỉ bài bác mình để tiến tới đó thì được. Bài bác cái ngu ý của mình.
Dạ, cái sự vô minh
của mình. Sự vô minh của mình để mình tiến tới sự sản xuất. Cái đó là quy.
Học đạo như là tìm thầy nó không hay là tìm bề ngoài nhìn cái đạo người đạo hạnh người ta đó
cái hạnh đấy
chứ không hay là nhìn cái bề ngoài không á con nó có ý nghĩa đó
hạnh đức là nhìn nắm không héo mà qua dân Phật nhìn nắm không héo coi cái hạnh đức của người tu tới đâu yêu y sinh yêu làm điều tâm tuệ chỉ nhịn nhục thôi, cái nhịn nhục là cái quan trọng. Bất cứ một vị sư nào ở trần gian nữa mà thiếu nhịn nhục xuống như cũng phải học lại.
Thầy nghĩ ý thầy nói là khi mình chết rồi,
nhịn nhục hết sức nhịn nhục, nhưng mà thiếu nhịn nhục xuống nó cũng bị câu động nó khảo học lại.
Phải học lại.
Phải giảng kinh giảng không có thông. Ta nói giảng kinh giảng không thông là bạn. Một tu bên vui gì mà thần kinh nếu không thông phải trở lại tu tiếp.
Dạ. Tại cái luật tiến hóa như vậy.
Luật tiến hóa. Cái thần kinh nếu mình là kinh kể chánh.
Dạ. Yeah.
Điển quang khai triển được vô cùng. Không. Có điên chính không có mà. Mình còn lừa gạt, còn nói dối, hành gian nói dối nó không có mở. Phải thật tâm, thực hành, đứng đắn, tự nhiên nó mở. Tự nhiên nó mở. Cái đó thì nó hạ ra chỗ nào. Ốc nó sáng, tâm nó định, nó sức định. Còn ốc nó không sáng, tâm nó không định gì đâu. Đi ngủ cho rõ vậy đâu.
Để bị thảo quả.
Cho nên nó là một kỳ công. Mà một kỳ công rất nhẹ nhàng. Kỳ công trong gạt hai sự thành tựu trở về với chính mình.
Mỗi người đều có cái chân tâm. Cái chân tâm là tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay quý vị xuống thế gian đây để làm gì? Ông trời đã dạy quý vị. Có vợ, có chồng. học cái tha thứ và thương yêu. Con tôi nó hỗn với tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Vì tại sao tôi ở trong cái vị trí học từ bi và thực hiện từ bi? Tôi là người mẹ hiền trong gia đình. Con tôi vô lễ với tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Để chi? Tôi mong rằng một ngày nào đó nó có vợ có con, nó mới biết thương tôi. Thì nó phải qua những khóa học đó, nó mới thấm thía, nó mới hiểu rằng cha nó thương nó, mẹ nó thương nó. Mẹ nhịn nhục nó chứ không phải nếu mà mẹ ghét nó thì lúc nó ra đời nó bóp mũi chết rồi, đâu có để nó tới ngày nay. Cho nên chúng ta xuống đây đã học hỏi tha thứ và thương yêu. Cho nên quý vị ở trong gia đình, tuy rằng nó lục đục gia đình nào cũng lục đục hết. Để chi? Để tiến về gì? Tiến về chân tâm tha thứ và thương yêu. Không có gia đình nào yên hết. Không có gia đình nào yên hết. Gia đình nào cũng lục đục hết vì chưa biết vị trí của chính mình. Nếu biết vị trí của chính mình thì mình trở về sự thương yêu thật sự, tha thứ và thương yêu thật sự, thì mình thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Gia đình mình có hạnh đức đàng hoàng, cha biết vị trí của cha, con biết vị trí của con, vợ biết vị trí của vợ, thì tu thân biết tu bổ sự khiếm khuyết đầu óc mình sai lầm, nghĩ bậy mình buông bỏ đi, nếu khi mình tu bổ tề gia lặp lại cơ tạng đâu đó bình an, ngồi đâu nó chỉnh đốn, không có sai lầm. Trị quốc bản tánh tham dục của mình phải trị được, phải nghiêm trị nó, phải giải tỏa nó, phải dẫn tiến nó. Bình thiên hạ, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái thức bình đẳng của chúng ta mới đem ra hòa cảm với tất cả mọi người.
Chị Trừ đã tự thầm kín gieo mầm đạo pháp trong nội tâm qua những buổi thực hiện pháp vi vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Chị nói rất đơn giản nhưng mà kỳ thật sự thanh tịnh của chị đã có được một phần, và chính chị cũng đã thấy được một số cõi thiêng liêng. Mà do đó để chi? Để chị thích tâm và chị ngước lại để thấy chị càng sớm càng tốt. Cho nên chị quý con đường tu. Từ ngày tu đến bây giờ chị cảm thấy sự bằng an trong nội tâm, và chị thấy đây là một pháp quý. Chị sẽ thực hiện dày công hơn để đạt được chánh pháp càng sớm càng tốt. Tương lai sẽ cứu độ chúng sanh bằng một nụ cười hay là bằng một lời nói đơn giản mà thôi. Thành thật cảm ơn chị Trời rất nhiều.
Cho nên mình phải trình, muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình trong thiên hạ hơn. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình cởi mở, mình thật sự phá mê phá tục. Rồi họ mới hỏi, chẳng cách nào mà có quả tốt như thế này? Thì mình mới chỉ cái nhân của họ có. Tại họ trầm không đúng chỗ mà thôi. Con thứ đất, có loại đất trầm được cây ăn trái, mà loại đất không trầm được cây ăn trái. Mình chỉ cho họ. Thấy không? Rồi từ từ họ làm, họ thành một cái vườn hạnh. Họ lập hạnh thì họ sẽ có một cái vườn hạnh để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này tới người kia cũng như Đức Phật đã dạy. Không nói Đức Phật không thành công, khó thành công. Có nhiều người trầm lặng ý thức được hành động của Đức Phật và nguyện để tu học như Ngài, khó thành công. Và có một số không ý thức, chỉ núp bóng Ngài để đồ nhiệt mà thôi, thì cái đó không thành công. Nhưng mà sẽ thành công vì có lợi dụng và bị trừng phạt mới kêu bằng ăn năn hối cải. Nhưng mà phải nhiều khi mới có thành công. Cho nên các phương diện đều tiến hóa, kể cả sạn các cây cỏ đang tiến hóa thì không có tiến hóa. Nhưng mà tiến hóa thì tuần tự luật định mà thôi. Chậm, muốn mau thì phải tự tu. Đó, cho nên Đức Thích Ca, Ngài đủ phương tiện, Ngài bỏ. Hy sinh các quyền chính trị quan trọng nhất, làm con người quyền cánh trị mà hy sinh là một người ngốc nhất thế gian. Nhưng mà phải có một cái gì đổi, Ngài mới đổi chứ. Ngài cũng văn võ toàn tài, tại sao Ngài đổi để làm gì? Chúng ta tu, chúng ta phải truy tầm chân lý ở chúng ta. Ngài đổi có một cách tốt hơn và đẹp hơn, mà sâu hơn Ngài không có. Hy sinh quá lớn. Cha mẹ bỏ, vợ con bỏ, quốc dân bỏ, quyền năng bỏ, quá lớn. Để đổi lấy một cái gì chắc quan trọng hơn cái kia. Thấy không? Cho nên Ngài ở trong cảnh đời đời trong tâm thức của mọi người. Nếu mọi người hiểu Ngài, thấy mình yêu hẹn thật. Càng hiểu Ngài, mình thấy mình càng yêu hẹn. Càng trì trệ, càng lười biếng, càng ngu muội thờ dại. Chấp nhận điều đó đi, để hy sinh tất tâm thức chúng ta, công hiến.
Cho nên sự sáng suốt của chúng ta đã có từ lâu, không phải bây giờ mới có. Cho nên không nên cầu mong có sự sáng suốt, nhưng mà chịu gọt rửa, chịu thay đổi những cái tâm trạng tối tâm thì tự nhiên nó phải đi tới sự sáng suốt. Cho nên các bạn thiền để làm gì đấy? Để khai thông thần kinh bộ óc, khai thông ngũ tạng của các bạn, và cái vườn biển các bạn mới hòa đồng với các nơi các giới. Thì cái tâm thức của các bạn càng ngày càng sâu rộng, và cái hào quang của các bạn sẽ sáng suốt lên. Bây giờ hít thấy hơi, ngày sau các bạn hít toàn là ánh sáng. Cho nên ở đây chủ trương tắt đèn khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, để chi? Để chứng minh rõ rệt hơn, đừng nhầm lẫn trong cái ánh đèn điện của thế gian đã tạo. Nhưng mà chúng ta tắt đèn nhưng vẫn thấy ánh sáng, đó mới là thực hiện trong cái tâm thức. Và cái pháp luân thường chuyển chúng ta đã làm đúng, chúng ta mới thấy cái ánh sáng của nội thức. Rốt cuộc là bên trong chúng ta sáng suốt mới kêu bằng hoàn toàn được giải thoát. Còn nếu bên trong không có sáng suốt, bây giờ các bạn có tu cách gì nữa, có ngồi một đống như cục đá nữa, cũng không có ăn chung gì hết. Cho nên tu là phải lập hạnh để khai thức. Đó, thì lập hạnh là lấy cái gì để lập hạnh? Lấy cái thanh khí điển được hóa giải nội tâm ô trược và sự lố bịch của nội tâm nội tạng của chúng ta, để khai triển cho vô cùng. Cho nên lúc ban đầu các bạn làm pháp luân thì nó còn hơi hằng học. Một thời gian sau nó càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Nhẹ chừng nào thì các bạn sẽ thấy sáng chừng đấy. Mà nhẹ chừng nào thì các bạn thấy trẻ trung trở lại và mạnh trở lại. Có thể đập được nói rằng tôi trẻ hơn lúc tôi còn 20.
Cả một xuồng đi theo đạo, nghĩa là cả một triệu người theo đạo, mà tới hồi mà dẫn về thiên đàng thì đâu có xuồng ba la, không có mấy người ngồi. Thế gian là cuộc sống trong xuồng đạo đó, mà tới hồi mà về trời thì xuồng ba la không có mấy người ngồi.
Gia mình ngồi thiền càng nhiều, nhưng mà trong lúc mình ngồi mình thấy là chỉ ngồi thôi, mà trong khi đó có những chuyện khác mình cảm thấy hơi động, mình cần thiết phải làm. Thì thời gian ngồi nhiều như vậy cũng đâu có ít.
Mình cứ ngủ thôi, ngủ mệt là mình ngủ, cái cho cái xác nó nghỉ, không ác được, cái ý mình cứ niệm Phật thôi, niệm cho nó ngủ thôi, lúc dễ cũng nghỉ. Người lập cái hạnh hơn người ngồi y.
Thật ra cái hạnh là mình lập hạnh chủ tâm.
Cái đó quý hơn ha. Cái đó là quan trọng. Bây giờ niệm được vô biệt niệm, là mình mở mắt nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, xem cái gì cũng thấy nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tầm kiến thức mình lặng quy một rồi, trở về một đó.
Thì ngày con thiền đó, con chẳng hiểu chữ hiếu với chữ bất hiếu sao con lại là má con cứ chống lại con, không cho con thiền. Rồi con thấy mỗi lần má nói thì má buồn lắm.
Cho bây giờ con cứ coi lửa niệm Phật thôi, má đâu có biết. Con niệm Phật là được rồi, hả? Con nguyện hoặc để độ cho má, độ cho ba, hả? Cũng được vậy, đâu có sao. Ăn thua cái tâm của con thôi. Không phải là con thiền rồi con thành Phật rồi con đánh người ta, không có cái vụ đó. Mình muốn cứu độ chúng sanh, mình muốn sửa tâm sửa tánh, trở nên một người hiền. Vì mình đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, đã sống trong cái lặng hụp trong sự đau khổ của trần gian, qua nhiều. Ngày nay mình có sự thức giác của người khác đã đạt được, thì bây giờ mình muốn cái gì bây giờ? Mình muốn tự giải thoát. Tự giải thoát để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Cho nên cái tầm phát triển nó càng ngày càng lớn chứ không nhỏ. Người tu mình phải lập hạnh là ở chỗ đó. Phải ý thức rõ ràng cái mức tiến của mình. Tại sao tôi phải làm? Làm để làm gì? Đó. Từ bây giờ ở đời con thấy rõ sự cạnh tranh hơn thua cũng ai chả làm gì ai được. Cái định luật sanh lão bệnh tử người nào cũng phải vượt qua hết. Thấy không? Không có người nào mà từ chối cái đó được. Đừng có thấy ông già kia ông chết mà mình cười, ngày kia rồi mình cũng chết như ổng. Thấy không? Mà thấy người kia đau khổ mình cười, người mình cũng đau khổ như ổng. Mình phải sống trong hoàn cảnh của mọi người. Người đó chính là mình. Cho nên tại sao ông Tám trị bệnh mau hết? Khi mà ông Tám trị bệnh, ông Tám kể người đó là Thượng Đế trước mặt tôi. Người đó là Thượng Đế. Tôi không kể người đó là người bệnh. Bởi vì nó là sự cấu tạo và nó đại diện của Thượng Đế. Phải kính trọng và thương yêu nó cũng như Thượng Đế. Chứ cái cách trị bệnh của ông Tám nó khác. Kể đang làm một cái việc và đang học một cái bài. Chứ ông Tám không kể là trị bệnh. Đang làm một việc và đang học một bài. Nó khác hơn những người khác trị bệnh. Cho nên càng ngày ông Tám trị nhiều bệnh, ông Tám lại còn nhiều kinh nghiệm hơn. Và ông Tám vui vẻ để trị bệnh hơn. Ông Tám không có buồn trong lúc ông Tám trị bệnh.
Và sửa tánh lập hạnh thì chúng ta tu thiền đây là bắt đầu sửa tánh rồi. Hồi trước các bạn hung hăng đi đây đi đó, nhưng mà bây giờ các bạn ngồi thiền một tiếng hai tiếng rồi các bạn là bắt đầu sửa tánh rồi. Sửa tánh nó sáng suốt rồi, các bạn mới lập hạnh, thấy muốn cứu người, thấy muốn giúp người, thấy cái chuyện đời nó là giả, các bạn mới giúp đỡ người. Và còn không có tiếc của nữa, lập hạnh và sửa tánh. Mà sửa được tánh nó mới lập được hạnh, thì cái tánh là nhờ cái tu thiền này nó mới sửa tánh được. Nó kềm chế được cái tánh hung hăng, ô trực, tiến qua tới thành nhẹ.
Nên nhiều người vừa muốn tu rồi vừa muốn giữ cái tánh hư tật xấu, không bao giờ được. Phải biết hy sinh tánh hư tật xấu mới trở về với tình trạng sáng suốt của chính mình. Cho nên vô vi chỉ hành đạo chứ không có dành đạo hoài hết. Ai muốn hành cũng được, mà không hành cũng được. Nhưng trong tình thế hiện tại của nhân sanh đang bắt buộc bỡ vặt hoàn cảnh. Mà nếu họ ý thức bên trên sáng suốt và họ tự bắt buộc họ trở về với nguồn cội, thì cái đó họ cũng có quyền làm. Cho nên cái tánh hư tật xấu là thiếu hòa đồng nó mới tạo cái tánh hư tật xấu. Con người có hòa đồng, con người đó không có tánh hư tật xấu. Cho nên chúng ta phải lập hạnh và trì niệm cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Để ý thức rõ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Như là phát triển, Đà là màu sắc. Thì mình làm lại cho nó đâu đó có trật tự. Vạn linh trong thể xác mình đồng biết, đồng thanh tinh ứng, đồng ý tương cộng, là một không có là hai nữa. Thì lúc đó chúng ta đối với bất tất cả mọi người cũng nằm ở như vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cái hòa đồng với các nơi khác nhau. Một tiếng ồn cũng là ở trong đó. Thì ta đang nằm trụ ở trong đó, tại sao chúng ta không hòa với? Cho nên người ta chửi mình thì họ cũng nằm ở trong nguyên lý đó. Mà nó nguyên lý đó thế nào? Vì không có trật tự thì họ mới chửi. Mà nếu họ có trật tự họ không. Nếu hao hơi tổng chứ như thế nào? Mình phải cứu khổ bao nhiêu gì, cứu họ thay vì mình hại họ. Nếu mình chửi lại là mình hại họ và mình rước bệnh của họ mà. Nhiệm thường nhiệm vô việc nhiệm. Thì lúc đó mình chỉ biết thì dòm ra mình thấy đâu cũng là ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ tình cảnh gì bốn nguyên cử xuống cũng có nguyên chuyện đó. Không có cái đó không có nguyên chuyện được. Không có hoạt động, không có nổ tung. Thế không?
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp. Thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại.
là phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Để lập lại trật tự nhiên hậu, chúng ta mới thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ xưng. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa sự ô trược, quyết tâm đến với vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi, chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sống động của Thượng Đế cả càn khôn vũ trụ, để đón mừng con ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ đâm loạn, thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh, và để hy sinh tánh hư tật xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố, phải hy sinh, và để đi trở về với sự thanh nhẹ, mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến, và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi. Không, chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có, và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ dần lần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến. Biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả, và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay, để trao đổi với tất cả các bạn ở đại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác.
Ngày hôm nay chúng ta nắm được cái kỹ thuật khứ trực lưu thâm, lập lại trật tự thanh hòa thanh, đó là về phần hồn. Hồn là thanh, phải hướng thanh mới có cơ hội giải thoát. Thanh trực phân minh thì mới khai triển cho đời đạo. Cho nên hồn là chủ, xác là phụ thuộc. Nhưng mà trách nhiệm của hồn phải điều khiển cái xác dẫn tiến và trở về với trật tự căn bản sẵn có của chính nó. Thức hòa đồng lập tức được khai triển, cứu độ chúng sanh trong sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Nói là làm, nguyện là đi. Bước đi chúng ta vô cùng, không phải một bước một. Phải làm mãi mãi, phải đi mãi mãi trên đường tiến hóa vô cùng. Một cuộc cách mạng của tâm linh, phải thức hồn để tự làm cách mạng của mình, khai mở những đất ngoan du trong nội tâm nội tạng này, để cấy cái phúc điền sẵn có. Tương lai mới cứu được. Ta cấy được điền, ta có lúa có gạo, ta mới ban ơn cho lan diệt. Các bạn tu trước chưa có điển, sau này các bạn có điển, tức là các bạn có lúa có gạo. Các bạn có thể viện trợ bất cứ lúc nào, hỗ trợ cho tâm linh nào còn bị eo hẹp, nó thiếu phương tiện để cày cấy lấy nó, để khai thông đường lối trong nội tâm nội tạng nó, thì chúng ta sẵn sàng quan chiếu cho nó. Cho nên hạnh từ bi phải thực hành. Muốn đạt được hạnh từ bi, không thực hành thì không bao giờ có hạnh từ bi. Mà muốn bước vào cửa từ bi, không phải thực hiện hạnh từ bi mới có cơ hội bước vào cửa thiền môn từ bi. Cho nên giờ phút khắc nào cũng là giờ làm việc của tâm lực, của thể xác. Các bạn không có nghĩ đâu, nhưng mà hướng hạ hay là hướng thượng đó thôi. Hướng hạ thì tâm mình mê chấp, mà càng mê chấp càng bị lợi dụng, khép vào trong khuôn khổ và không có cơ hội quan thông.
Cho nên các con biết được đạo nên giữ lên, biết được tình thương là trên hết, nên vun bồi tình thương càng ngày càng lớn rộng hơn giữa nội bộ anh em. Thì từ nội bộ anh em sẽ ảnh hưởng ra tất cả. Nếu chúng ta còn ôm cái tâm đạo chấp về lý luận thế gian thì chúng ta đã bị kẹt nhiều năm, không biết chúng ta đi tái kẹt lại là nữa sao. Hiểu được điều đó, chúng ta vun bồi cái cũ của ta xa kia từ bao tỷ năm tới bây giờ, không chờ chỉ ôm tình thương xuống đây cấy cái phúc điện của chúng ta, cấy trong tâm. Tại vì chúng ta giết những phân bó không thích hợp cho nên nó không có mặt sớm mặt hơn. Bây giờ chúng ta biết được rồi, chúng ta chấp nhận quét dọn sửa sang mảnh đất này để cấy cái phúc điện rõ ràng hơn và để đổi từ lời nói, từ hành động. Con người vô vi cha xã hội thấy cái tinh thần phục vụ cao, ai cũng kinh mến, thì tự nhiên cái đạo vô vi sẽ rời đi. Và vô vi là phục vụ cho tất cả tôn giáo ở thế gian, chứ không phải một nhóm người. Vô vi là một kỹ thuật cơ hội pháp luân thường định để thứ trực lưu thanh và để hình ảnh định hoạt nghĩa là mặt lạnh. Và vạn linh đã hy sinh xuống thế gian, đóng góp cho chúng sanh, dẫn tiến chúng sanh trở về hiện tại bằng cách thì tất cả đạo nào cũng là không có đạo nào dễ. Nếu họ chịu thành lập nội tâm nội bộ họ ổn định với nhau thì đạo nào cũng là nhất thiết trong cái đạo vừa đạo đạo. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa thì như thế thực sự rất đông phần tư và bất cứ đạo nào cũng sử dụng nó để tự thành lập và nhìn lại kinh thánh mình đã thấy rõ những sự khác biệt. Cho nên chỉ giờ con sẽ tư học cho tụi con không có bao giờ bị hoạt tư. Mà con làm việc một việc, con làm đại sự cũng như là việc sự.
Mà chỉ gặp được tự ái khi nào mình giải thoát không được?
Không. Trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới dẹp tự ái. À, lập hạnh là mình phải lập hạnh là để học hỏi. Thấy không? Không có một hành động nào sai quay, chỉ tôi sai quay mà thôi. Chỉ tôi là người có tội thì tôi mới kêu người tiến bộ. Thấy không? Nếu cho tôi là đúng, tôi bị giới hạn. Thấy rõ chưa?
Luôn luôn phải cho mình sai.
Mình sai mình là tiến hoài, tiến không ngừng. Mà cho mình đúng là mình bị giới hạn rồi.
Thì đó đòi hỏi có một cái sự sáng suốt tối thiểu để mình có thể luôn luôn giữ vững được cái bước tiến của mình, là luôn cho mình sai để mình có thể.
Cho nên cái khởi điểm tốt thì gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Cho nên khi mình muốn bước vào tu là mình là một người học viên của cả càn khôn vũ trụ thì khởi điểm mình tốt. Mình học cả càn khôn vũ trụ đâu học có một người. Thấy không? Bây giờ bạn nghe tôi nói chuyện cảm động lòng bạn, nhưng mà sau này bạn nghe cái cách về là cũng cảm động lòng bạn. Mà cả một tràng pháp lý. Tại sao có âm thanh? Âm thanh này ở đâu ra? Đó, sự chuyển động của ngũ hành. Lấy cái gì xác minh sự chuyển động của ngũ hành? Đây có cái bàn mà làm sao ông nói chuyển động của ngũ hành? Đấy. Bởi vì cơ thể ông cấu tạo bởi ngũ hành. Thấy chưa? Cái âm thanh nó khác hơn. À, đó. Nhưng mà đó là một tràng triết lý. Cái âm thanh này nó khác hơn cái cây gõ vô. Thấy chưa? Nếu mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy nó nhóa lửa ra. Cái tay đập lên bàn mà mình cái mắt thấy nó nhóa lửa ra. Cho nên người tu tại sao không cho mình bành cái tay đụng, sợ những người ngũ hành ta đi ngang đụng người ta, rồi vuốt cái trên đầu xuống. Để rau voi dê trả trở lại cho mình. Thấy không? Là mình phải thủ lễ. Chứ đừng ý mình mạnh, muốn phá ai phá. Cho nên cái vô vi này thấy vậy chứ lễ độ dữ lắm, thủ lễ không có làm bậy.